mà mình khởi một cái tâm từ bi mà mình thương họ đó, bởi vì họ đi họ tẻ rồi, hả? Họ đi họ tẻ rồi thì bên mình đợi họ đứng dậy, họ đi bước thứ hai, rồi được bước thứ hai mà họ ngoan cổ họ tẻ một lần nữa đó, thì bắt đầu mình khởi thêm một cái tâm từ bi cao hơn một chút nữa. Có ba loại phạm, hả? Nhưng mà đến lần thứ ba mà họ vô tàm vô quỷ mà họ quyết họ phạm, mà họ cứ cứ nghênh ngang như vậy, họ coi ai không ra chi, mà họ cứ nghĩ họ là ok thì phải đuổi thẳng người đó, phải không? Phải đuổi thẳng ba lần, phải tha thứ cho ba lần, mà lần thứ ba mà vẫn ngoan cổ họ nói họ là ok thì đuổi họ ra. Còn lần thứ nhất, lần thứ hai mà họ vẫn còn tàm quỷ, cái vấn đề tàm quỷ nó quan trọng lắm. Cái tàm quỷ về cái việc cách thức sám hối á, cho nên Đức Phật mới chế ra cái pháp sám hối. Nhưng mà không phải cho quý vị sám hối rồi hôm nay phạm, tuần lễ phạm rồi bắt lên sám, rồi ngày mai một phạm sám, cái kiểu đó là kiểu bà lớn bà cực khinh thường giới, thấy không? Không được. Một lần thôi, xin lỗi cho quý vị, có thể giết người được, trộm cướp cũng được, dâm dục cũng được, làm mọi cái tội ác ngu nghịch cũng được, nhưng mà phạm thì phạm một lần thôi. Cho nên tại sao trong tịnh độ có một cái pháp môn rất là mạnh, ngu nghịch thập ác Đức A Di Đà vẫn tiếp độ được, nhưng mà trong khi các cái kinh điển đại thừa khác về cái luật khác, mà cái người mà đã phạm mấy một nghịch thôi mà ta đã đuổi đi đừng, bây giờ mình đã giết mẹ mình thôi, mình giết mẹ mình thôi thì đi đến đâu mà nghe cái ồ cái tên giết người giết mẹ như vậy, có ai dám đứng gần không? Không ai đứng gần, nghe được kinh khiếp như vậy. Mà đó là mấy một nghịch thôi, đó huống chi ngu năm cái, ngu nghịch năm cái rồi còn thêm 10 cái điều ác nữa, thêm 10 cái điều ác nữa, ngu nghịch thập ác. Mà tất cả những cái tư tưởng, có những cái tư tưởng kinh điển họ không chấp nhận, nhưng mà có những cái tư tưởng chấp nhận, đó là kinh A Di Đà và chấp nhận. Thì bây giờ đó, khi đi về thì quý vị phải thường ngày ít nhất là phải nửa tiếng, chắc quý vị làm được ha. Phải làm được, không cần phải giờ nào mình rảnh mình có thể ngồi bằng Phật để cho cái năng lực mà cái giới thể của mình mà được mà đắc hồi sáng đó, để cho nó cứ tiếp tục hoài. Cái giới thể của quý vị cũng giống như một cái bờ đê hoặc là một bức tường để nó ngăn chặn tất cả những cái tiếng ồn bên ngoài kia. Cái giới của mình cũng vậy, khi mình học như vậy là mình là giống như mình ngồi trong này mình đang học giới, nó chừng là những cái tiếng ồn tiếng ào, rồi mình nhìn ra một cái rồi mình nghe, thì nhưng mình sao lặng, mình có chủ tâm mình học. Cho nên khi mình học mà mình chủ tâm mình học thì đây là mình giữ giới học. Còn mình học pháp sư nói một đường mà mình nhìn một ngã, mình nghe một ngã hoặc mình nói chuyện thì mình cũng là chưa phải là tròn vấn đề. Cái gì cũng giới hết, trong Bồ Tát giới nó có tới vô số giới, cả hàng vàng giới lận. Giới của Bồ Tát nó rất là nhiều, nhưng mà chỉ có đại cương quý vị chỉ có 6 giới thôi, chỉ có 6 giới trọng và 40 giới gọi là hồi sáng. Có cái câu gì quý vị biết không, cái câu cuối cùng của chứ mà khinh ý đó, cái câu cuối có một cái chữ gọi là cái đó gọi là nhẹ, 28 giới là nhẹ, còn 48 còn 16 giới trọng. Thì bây giờ đó tôi không còn nói giới nhiều, tôi chỉ còn nói 6 giới thôi nha. Mà trong 6 giới đó, nhưng mà trong 5 giới quý vị đã có rồi, đúng không? Trong 5 giới quý vị đã thọ rồi, bây giờ chỉ thọ lại để mà nhắc về thôi. Nhưng mà quý vị chỉ có thọ được một giới thôi, trong giới trọng quý vị chỉ có thọ được một giới thôi. Đó là giới gì? Không, cả đó thuộc về giới nhẹ. À, quý vị phải học. Có một cái giới rất là nặng, sát sanh quý vị đã có rồi. Quý vị có thôi, yên lặng, đúng rồi. Trong 6 giới đó chỉ có một cái giới thôi, đó là không nói lỗi của tứ chúng. Tứ chúng là gì? Hồi sáng cái thầy kia đọc chỉ nói là không được nói lỗi của tỳ kheo a sa di thôi, nhưng mà không được nói lỗi của tứ chúng á, là tứ chúng là 4 cái: tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Không được nói lỗi của những vị đó. Cái giới mà thứ tư không được nói dối, nó khác, chỉ có nói dối thôi. Nói dối là có phải nói trái, có trái nói phải là cũng nói dối. Còn đấy là không được nói lỗi. Cái giới này hết chứ bao, đa phần là 99% bị phạm rồi, không ai mà giữ được. Cho nên vì vậy bây giờ trước tiên tại sao cái giới này trở thành cái giới nặng không có chi cả, hả? Mà là trở thành nặng. Tại sao không được nói lỗi của tứ chúng mà nói lỗi trở thành cái giới này giới nặng? Cái này chắc rất là khó biết, bởi vì đây là tinh thần của Bồ Tát. Trong cái giới này á, thì cái giới mà giới của các thầy tỳ kheo á, trong giới tỳ kheo nó có thêm một câu nữa, đưa thêm một câu nữa, cho nên rất là mệt, mà phải ráng mà giữ. Không được tự tạng hủy tha. Không được tự tạng là tự khen mình. À, mình tự khen mình, thấy chưa? Mình khen mình, Bồ Tát khen mình. Mà khi Bồ Tát khen mình thì người khác Mình khen mình rồi thì người khác đâu có bằng mình. Cho nên cái giới của Bồ Tát, nhưng mà quý vị cũng có chuyện đó. Quý vị cũng có là không tự khen mình mà chê người. Mà may rằng quý vị chỉ là không được nói lời của tự chúng thôi đó. Nhưng mà ở đây có những người có kinh nghiệp. Chúng ta có những người có kinh nghiệp. À, gặp người, gặp gặp bạn, gặp bè lâu năm bắt đầu là mình khen mình trước. À, mà ai mà khen mình, sao hôm nay sao bà lâu rồi mà thấy càng ngày càng trẻ đó, đẹp đà đó, khen lên. Khen xong rồi bắt đầu mình khen lại. Hả? Mình khen lại. Mình khen xong rồi bắt đầu mình khen vợ mình, khen chồng mình, khen con mình, khen của mình. Cả những cái khen đó đều là phạm giới hết. Nếu mình khen mình thôi đó, nghĩa là khen khen cái ngà của mình, khen cái tạc cái giá kiện của mình, khen cái ngà. À, mình hôm nay tôi đi sượt cái lỗ mũi rất là đẹp. À, mình khen cái ngà của mình, khen từ đầu tóc cho đến khen dưới chân, khen à, tôi mua đôi giày rất đẹp. Tất cả mà gọi là nói chung là mình ca người đó, mình ca người cái bạn ngà, cái tạc cái giá kiện thì phàm được nửa, phàm nửa, phàm gọi là 50% đó. Chỉ khen mình thôi rất là mệt ha. Nhưng mà ở đây có ai không khen không? Khi mình có bạn ngà là tự động mình ước khen mình à. Mình khen mình thì mình cũng xúc dục người cái khen mình để cho mình sướng. Thấy không? Mà cái khen mình sao? Thì cái lỗ mũi nó nở ra. Bắt đầu đầu sao? Từ cao lên. Mấy người mà khen là họ đa phần họ ngạ mạn lắm. Họ từ cao lên. Thì nhưng mà khi mình khen mình á, hai người nói chuyện với nhau như vậy, mình chỉ có nói trụng thôi. Mình nói à, tôi nói cái này, tôi khen cái nọ. Nhưng mà người kia bực còn mệt quá. Họ không nghe chi cả, họ không nghe chi hết. Để mình đi sâu vào chi tiết. Họ không nghe chi cả, mình nói rất là nhiều. Nhưng mà khi phạm giới là người kia nghe kia, quý vị hiểu không? Khi mình khen mình mà cái người kia phải nghe, lắng nghe, nghe cho rực rỡ mà họ rõ ràng xong bắt đầu họ tức lên. Họ nói cái bà này gặp bà là phiền não lắm. Cứ mỗi lần là bà khen chuyện của bà không, bà tưởng tôi không có sao? Thấy không? Bà tưởng tôi không có à? Tôi tệ nhì vậy thôi chứ, gặp bà là, khi mà gặp cái bà này là khi nào bà khen, bên chùa tôi cũng có cái bà đó. Mỗi lần gặp bà là nó mệt dễ sợ, nó bực bội lắm. Nhưng mà bà công quả cũng nhiều lắm. Mà 20 năm này tôi mà tôi nói. Mà khi mỗi lần bà khen như vậy là bà cứ liệt liệt, bà nhìn tôi hoài vậy đấy. Sợ